chuyên mục Văn hóa và du lịch. Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tháng 2 năm 2020. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Trong chuyên mục tháng này, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một tâm hồn đa cảm, đó là Phạm Khắc Mã, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên. Ông là kỹ sư cơ khí, công tác trong lĩnh vực kỹ thuật nhưng lại đắm đuối gắn kết với văn học nghệ thuật một cách say mê. Phần cuối của chuyên mục là bài viết duy trì hoạt động thể thao góp phần nâng cao thể chất và tinh thần. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, một tâm hồn đa cảm chính là nguồn cảm hứng sáng tác của tác giả Phạm Khắc Mã trong quá trình tham gia hoạt động nghệ thuật. Với ông, tất cả cảm xúc, nguồn vui sống hàng ngày đã trở thành chủ đề chính được truyền tải qua từng tác phẩm nghệ thuật. Sau đây, chúng tôi xin điểm qua một chút tâm hồn đa cảm ấy. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Phạm Khắc Mã có bút danh là La Giang. Tuy không phải nhân vật nổi tiếng, nhưng người bạn, những người sống và làm việc gần ông thì thấy rất rõ điều này. Ông không được đào tạo chính quy về các bộ môn văn học nghệ thuật, nhưng ông say mê vẽ tranh, sáng tác nhạc, viết truyện và làm thơ, viết báo. Là kỹ sư cơ khí, công tác trong lĩnh vực kỹ thuật, nhưng Phạm Khắc Mã lại đắm đuối gắn kết với văn học nghệ thuật một cách say mê. Như lời Phó Giáo sư Tiến sĩ, nhà văn Vũ Nho đã viết về ông: rất yêu, yêu quá mức theo cách nói ngoa dụ của thơ ca, chót yêu nên gặp cái gì cũng yêu. Ông nói với tôi, cái nghệ tinh của ông đã chọn trong quãng đời công tác của ông. Ông đã 3 lần được cấp bằng lao động sáng tạo, ắt hẳn là nghệ tinh rồi. Nên không nói đến việc chuyên môn chính nữa, giờ ông đã nghỉ hưu, sống an bình bên gia đình và con cháu. Cái danh họa sĩ, nhà thơ, nhà văn chỉ là bạn bè yêu quý ông phong tặng lúc trà dư tửu hậu. Tôi đã từng đọc thơ ông trên các trang báo trung ương và địa phương, các tạp chí. Và đây, trước mắt tôi là tập Dòng chảy do Hội Nhà văn Việt Nam xuất bản năm 2017. Các tập thơ in chung do nhà xuất bản Hội Nhà văn như Hương sắc Thăng Long, Theo dòng thời gian và tập phiên khúc sắp xuất bản. Ông viết nhiều truyện ngắn và ký, trong đó tác phẩm ký 10 phút gặp nhau, ký ức cả đời, viết về đại đội thanh niên xung phong 915 đạt giải C do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức năm 2018. Các truyện ngắn Hồi mất hương đăng tạp chí Văn nghệ xứ Lạng, Cây bút vở bằng trúc, Hoa tam giác mạch đăng tạp chí Tác phẩm mới, An lạc viên đăng báo Người cao tuổi, vân vân. Ông say mê vẽ tranh từ nhỏ. Năm 1974, may mắn được gần gũi với họa sĩ Sĩ Tốt. Được họa sĩ truyền cảm hứng và ông đã gắn bó yêu thương trân trọng sắc màu cho đến nay. Tranh ông vẽ theo trường phái tả thực. Ông thích vẽ tranh phong cảnh, gửi hồn vào các bức tranh làng quê, sông nước. Ông không gửi tranh vẽ tham gia treo hoặc triển lãm bao giờ. Nhưng tranh của ông được nhiều người quý mến. Ông vẽ chủ yếu để tặng người chân quý, người yêu quý tranh ông, đặt vấn đề mua, ông sẽ tặng. Khi tôi hỏi ông có bao nhiêu tác phẩm hội họa, ông cười: tôi chưa có một tác phẩm hội họa nào, nhưng tranh vẽ mọi người thích treo tại nhà riêng, cơ quan, công sở thì không đếm được.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua bài viết vừa rồi đã giúp chúng ta hiểu được tác giả Phạm Khắc Mã là một người rất đa cảm trong từng lĩnh vực hoạt động nghệ thuật. Thiết nghĩ, một người hoạt động văn học nghệ thuật không chuyên mà có tác phẩm thơ, nhạc, truyện được cơ quan chuyên môn nhà nước thẩm định, công nhận và cộng đồng bạn đọc yêu quý. Đó là một thành tích đáng nể trong hoạt động văn học nghệ thuật và cũng là hạnh phúc đáng tự hào của tác giả La Giang cũng như gia đình ông. Ngay sau đây chúng ta cùng trò chuyện cùng ông để hiểu hơn về một tâm hồn đa cảm ấy.
Chào tác giả La Giang ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay.
Vâng, xin chào chị và cảm ơn chương trình đã gặp gỡ tôi.
Thưa ông, thời gian gần đây thì nhiều bạn đọc yêu văn thơ đã được tiếp cận với nhiều tác phẩm do ông sáng tác và cảm nhận rất rõ ràng tâm hồn thi sĩ hòa quyện trong từng câu chữ của ông viết. Vậy ông có thể cho biết rõ hơn rằng chất thi sĩ ấy được khởi nguồn từ đâu ạ?
Trong cái cuộc sống thường nhật thì những nét đẹp của quê hương, vẻ đẹp của con người và từ hình thể cho đến những cái hành động nội tâm rồi đều khơi nguồn cảm hứng để cho những người yêu văn học nghệ thuật như chúng tôi đưa vào thi ca hoặc là các cái tác phẩm văn học nghệ thuật khác. Riêng đối với tôi thì luôn tìm những cái lời hay, ý đẹp để tôn vinh những cái nét đẹp đời thường đó. Cũng như bao con người cầm bút khác, cái việc ca ngợi là lẽ tất yếu trong văn học nghệ thuật nói chung và trong thơ nói riêng. Bên cạnh những mặt tích cực của các hoạt động xã hội cũng không thiếu những cái mặt tiêu cực, thì thơ cũng cần phải phản ánh một cách trung thực. Ví dụ như nhân cái ngày 23 tháng Chạp vừa rồi thì cũng báo cáo với các chị là theo cái phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam là tiến Táo Quân về trời. Với cái giác quan của người viết thì ông Táo là một cái vị vua bếp đã được thần thoại hóa, biểu hiện một ông quan cai trị, một cái công việc rất là cụ thể nơi bếp núc. Dù là làm quan như vậy nhỏ nhặt thôi nhưng mà thanh liêm nên sẽ được người dân yêu dân quý, sẽ trở nên tinh thần. Thế thì cái việc ấy, tôi đã viết một cái bài vua bếp mà đã đăng ở trên báo Người Cao Tuổi cái số đầu xuân năm 2020, trong đó có những câu là ngẫm đời cũng lắm điều hay, làm vua do chấu ngày ngày nhọ nhem, ban dân cuộc sống bình yên, dân yêu dân quý trở nên ninh thần.
Dạ vâng, bài thơ quả thực rất là hay và có sức lay động lòng người. Thì trong quá trình mà sáng tác thơ ca thì ông đã nhận được những cái phản hồi tích cực hay là những bạn độc giả nào đã từng gọi điện để có thể chia sẻ những cái bài viết của ông ạ?
Hiện nay mà nói thì cũng do có cái mạng xã hội cho nên là cũng viết rất nhiều những cái bài thường ngày rồi phản ánh một cách đời thực trên mạng xã hội, trên Facebook hoặc là trên Zalo chẳng hạn, thì cũng được rất nhiều người quý mến và người ta có những cái phản ánh một cách rất là tích cực. Đấy cũng là cái niềm hạnh phúc và an ủi tôi, mặc dù tuổi đã cao nhưng cũng là cái niềm hạnh phúc hàng ngày đối với tôi.
Có thể thấy chính cuộc sống đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác bất tận đối với ông cũng như là nhiều nhà văn, nhà thơ khác. Vậy thì thời gian tới thì ông có dự định gì mới cho quá trình hoạt động nghệ thuật của mình?
Vâng, tôi cũng đang ấp ủ ra một cái tác phẩm mới. Từ khi tôi viết cái tập thơ đầu tiên được nhà xuất bản Hội Nhà Văn xuất bản năm 2017 mang tên Dòng Chảy, thì tôi vẫn ấp ủ viết những cái bài thơ phản ánh một cái cuộc sống đời thường. Hiện nay tôi đã hoàn thành cái bản thảo tập thơ có mang tựa đề là Phiên Khúc, gồm 99 bài. Bài thơ được chia thành 3 phần và trong cái tập thơ này có một số cái bài cũng đã được đăng ở trên các cái báo cũng như là tạp chí của trung ương và địa phương. Và tập Phiên Khúc thì sẽ dự kiến sẽ ra mắt bạn đọc trong quý 2 năm 2020. Thì trong cái tập này nó có 3 phần. Phần 1 là cái phần hồn quê, gồm các cái bài nói về quê hương đất nước, rồi nơi mà tôi đã sinh ra, trưởng thành, cũng như những người thân gần gũi. Phần 2 thì mang điều trắc ẩn. Những cái tờ đó là những cái tâm trạng về nhân tình thế thái, phản ánh cái đời sống của xã hội mà tôi đã từng chứng kiến. Và phần 3 là mang cái tiêu đề là Khúc Ru, như mấy câu thơ thay lời tựa là chỉ là một chiếc lá rơi mà sao đau đáu cả đời chưa nguôi. Đây là một cái sự đau đáu ghi nhận bằng thơ những cái cảm xúc trong con người mà ai cũng có cái riêng, cái chỉ mình mong muốn mà cũng không muốn nói với ai, chỉ nhờ nàng thơ nói hộ. Thì đấy là cái tập thơ Phiên Khúc sắp ra.
Dạ vâng, cảm ơn ông với những thông tin ông vừa chia sẻ và hy vọng thời gian tới thì ông sẽ sáng tác nhiều tác phẩm hay hơn nữa, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa hơn nữa tới bạn đọc trong và ngoài tỉnh ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngoài biệt tài về văn thơ, tâm hồn đa cảm ấy còn được truyền tải qua thể loại âm nhạc, một loại hình nghệ thuật cũng được tác giả La Giang sáng tác thành công và được nhiều người nghe đón nhận. Ông có 2 tác phẩm đạt giải địa phương như Bừng Sáng Na Dương, giải 3 không có giải nhất Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Cao Ngạn Ánh Điện Niềm Tin, giải 3 Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Những ca khúc ông viết về quê hương, địa phương, nơi sinh sống được quần chúng nhân dân ưa thích và lưu truyền. Tiêu biểu là ca khúc Túc Duyên Một Khúc Tình Ca.
Ai về với Túc Duyên, một miền quê giàu đẹp, một triền đê xanh ngát, mượt mà hương lúa thơm. Chè thơm đậm ngọt, một đồng rau xanh ngát dập dìu người thôi đưa. Túc Duyên giàu đẹp nên thơ, xanh uốn khúc giáo diều reo vi vu. Ta về với cúc viên hương đồng say mùa gặt, hàng tre xanh bát ngát tình người bao chứa tràn. Cúc duyên khúc hát tình ca có tục tiên anh dũng kiên cường, có thái ninh bên oanh anh hùng, có em gái đám đang chờ người thương, có em gái đám đang chờ người thương, có em gái đám đang chờ người thương.
Túc duyên một khúc tình ca như lời chào tạm biệt của tác giả La Giang với khán thính giả nghe đài. Và sau đây chúng ta cùng lắng nghe bài viết Duy trì hoạt động thể thao, góp phần nâng cao thể chất và tinh thần ở phần cuối của chuyên mục hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tổ dân phố 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, thu hút mọi tầng lớp nhân dân trong tổ tích cực rèn luyện. Một trong những môn thể thao được nhiều người lựa chọn chính là bóng chuyền hơi. Từ việc tập luyện bộ môn này, nhiều người cảm thấy thể chất cũng như tinh thần ngày càng được nâng lên. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Mỗi buổi chiều các ngày trong tuần, bà Lê Thị Liên, người dân tổ dân phố 6 lại cùng đội bóng ra sân đánh bóng chuyền hơi. Dường như mọi sự mệt mỏi, căng thẳng sau một ngày làm việc cùng tan biến theo những pha bóng tranh chấp quyết liệt trên sân. Trò chuyện với chúng tôi sau trận đấu, bà chia sẻ, dù đã về hưu và hàng ngày bận rộn với công việc nhà cửa, chăm con cháu, nhưng chiều nào tôi cũng tham gia đánh bóng chuyền hơi. Thời gian chơi thể thao không chỉ giúp tôi rèn luyện sức khỏe, tối về có giấc ngủ ngon, mà còn để tái tạo sức lao động cho ngày làm việc tiếp theo. Bà Liên cho biết thêm.
Với những người cao tuổi như chúng tôi thì những ngày tạnh giáo thì rủ nhau ra sân để cho tuổi già nó nâng cao sức khỏe mà cảm thấy nó thoải mái.
Bác thấy phong trào này ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng như thế nào và ngày càng thu hút nhiều người tham gia như thế nào ạ?
Từ ngày có cái bộ môn này là thu hút được rất nhiều người tới tham gia. Nói chung là sân nào cũng đông vui. Không cứ là người cao tuổi mà những người thanh niên cũng có.
Được biết, phong trào tập luyện bóng chuyền hơi của tổ dân phố 6 được duy trì gần 6 năm nay. Tổ đã thành lập được đội nam và đội nữ bóng chuyền hơi với trên 30 người tham gia, có độ tuổi từ 25 đến 70 tuổi. Đến nay, đội bóng chuyền hơi của tổ trở thành một trong những đội bóng mạnh. Thường xuyên đại diện phường tham gia các giải giao lưu thể thao do các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ dân phố trên địa bàn thành phố tổ chức. Chứng kiến buổi tập luyện của đội bóng, chúng tôi cảm nhận được độ chuyên nghiệp của các cầu thủ nghiệp dư trong tổ. Từ cách phát bóng, chuyền bóng, nêu bóng và đập bóng đều được thực hiện một cách nhịp nhàng, bài bản. Ông Hà Quảng Tiệp, chủ nhiệm đội bóng chuyền tổ dân phố 6, phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ.
Hiện nay thì là dịch corona đang xuất hiện nhiều như thế và cũng có khả năng lây nhiễm cao trong cộng đồng dân cư. Thế thì mình có duy trì được cái hoạt động này không ạ?
Nói chung là sau khi được nghe tuyên truyền qua báo đài rồi đặc biệt là chỗ phường đã tổ chức để tuyên truyền, chúng tôi thấy rằng là cái mức độ lây nhiễm thì nó cũng do chúng ta là ý thức được vấn đề. Thế nhưng mà tôi thấy là ở trong khu vực của chúng ta là cái độ an toàn tin cậy cũng rất là cao, thế cho nên là mọi người là đang tin tưởng là những cái hoạt động thể dục thể thao này cũng không ảnh hưởng gì lớn của cái sự lây nhiễm vào khu vực này. Mà đặc biệt là lại rèn luyện thể dục thể thao thì nó lại là một trong những cái thì nội dung để mà chúng ta có thể ngăn chặn được cái lây nhiễm bởi vì chúng ta nâng cao được sức khỏe.
Ông Tiệp cho biết thêm, để đội bóng hoạt động tốt, người dân trong tổ đã đồng lòng thực hiện tốt công tác xã hội hóa thông qua việc đóng góp kinh phí, mua lưới, bóng, bóng đèn cao áp cùng trang thiết bị khác như ghế ngồi để phục vụ tốt nhất cho quá trình tập luyện. Có thể thấy, việc tập luyện thể dục thể thao của các thành viên trong đội bóng tổ 6 phường Hoàng Văn Thụ đã giúp chúng ta hiểu thêm rằng nếu tập luyện thể dục thể thao đúng cách, đúng bộ môn thể thao mình yêu thích, thì chắc chắn sức khỏe cũng như tinh thần của bản thân sẽ ngày càng được nâng lên, góp phần đẩy lùi bệnh tật.